Chào mừng các bạn đến với podcast Tốt Hơn Mỗi Ngày. Kênh podcast chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả để giúp các bạn trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua trong cả công việc và cuộc sống. Mình là Quân Võ, một người có hơn 13 năm kinh nghiệm đi làm, từ làm thuê, làm quản lý cho tới làm chủ. Và chủ đề ngày hôm nay là về một trong những kỹ năng mà Quân thấy là quan trọng và hữu ích nhất trong cả môi trường đi làm và ở ngoài cuộc sống. Kỹ năng đó chính là cho và nhận góp ý. Lý do mà Quân cho rằng đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất á, là khi làm việc thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những điều mà mình làm chưa tốt. Đó có thể là những gì chúng ta đã biết là chúng ta làm chưa tốt mà chưa biết cách sửa, hoặc là những điều chúng ta không biết là chúng ta không tốt luôn, tức là mình không biết cái mình không biết á. Nên cần có người ở ngoài nói cho mình biết là cái này hoặc là cái này thì mình đang làm sai, cần điều chỉnh nè, và điều chỉnh như thế nào. Có như vậy thì mình mới phát triển và tiến bộ được. Chứ nếu mà không tồn tại việc góp ý cho feedback thì mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy, không ai phát triển được. Hoặc là nếu có thì do mình tự quan sát và nhận ra được á, thì rất là chậm so với việc là có người khác nói cho mình biết, đúng không? Nhưng mà đây cũng là một trong những cái việc khó làm nhất, tức là cái việc mà cho và nhận góp ý á. Lý do chính á, thì thường có hai cái. Một á, là người góp ý không có kỹ năng góp ý. Họ không có dám góp ý thẳng thắn, cứ chịu đựng quan sát rồi thôi, vì nói ra thì sợ mất lòng nhau, họ thấy là không có đáng. Mình không tính trường hợp là họ không quan tâm và không có muốn mình tốt hơn nha, mà họ thật sự muốn mình thay đổi vì mình hay là vì chính họ trong một số trường hợp, nhưng mà họ sợ đụng chạm, sợ cãi nhau không cần thiết nên không nói luôn. Hoặc là họ góp ý nhưng dưới dạng là chỉ trích hoặc là than phiền nhiều hơn, nói ra quá nhiều điểm chưa tốt, chê bai thậm tệ luôn, nghe xong là tụt mút, tụt cảm xúc, thấy mình tệ quá trời mà không biết làm sao để bớt tệ. Rồi mấy lần sau lại nghe chỉ trích tiếp với nội dung chính là y như nhau. Có những người thì nhân danh nói thẳng nói thật, có sao nói vậy, để tuôn ra những lời làm đau lòng nhau, làm người ta bị tổn thương luôn, vân vân và vân vân. Còn nhiều tình huống không tích cực nữa gây ra cho việc góp ý mà không có kỹ năng lắm. Bạn hãy thử nhớ lại một lần gần nhất mà mình muốn một người khác thay đổi điều gì đó ở họ, như là cách suy nghĩ nè, cách làm việc, ăn nói, và bạn đã góp ý cho họ và họ không kịp tiếp thu, họ phản kháng hoặc thậm chí là còn cãi nhau với bạn nữa. Thì cái lần đó diễn ra cách đây bao lâu? Và bạn nghĩ là điều gì mà bạn đã làm á đã gây ra điều đó? Và lần sau thì bạn nên làm khác đi. Đó có thể là một điểm cần hoàn thiện trong kỹ năng góp ý của bạn. Và yên tâm là ai cũng có những lần như vậy cả. Quân cũng vậy mà, rất nhiều nữa là lần khác. Đó là lý do chúng ta phải học hỏi để làm tốt hơn. Và Quân thì đang học bằng cách là chia sẻ với các bạn qua podcast này. Vì làm như vậy á, thì Quân mới hệ thống lại những gì mình đã làm tốt và chưa tốt để chia sẻ. Và cũng là một cách để tự nhắc nhở mình luôn. Cái lý do thứ hai dẫn đến việc góp ý không hiệu quả chính là người nghe không có đón nhận góp ý đó. Thực tế là khi có góp ý về mình, tức là mình có cái gì đó đã và đang làm chưa tốt mà. Ít nhất á, thì đó là cái mà người kia họ nghĩ như vậy. Có thể là họ không thích mình, họ ngứa mắt, hoặc có thể là họ thật sự muốn mình thay đổi để tốt hơn. Nhưng mà rất dễ để mình nghe xong mình cảm thấy bị tổn thương, mình cảm thấy như là bị tấn công cá nhân, rồi mình bật chế độ phòng thủ lên, mình không nghe nữa, mình tự bào chữa, mình biện hộ, rồi mình tấn công ngược lại người đang góp ý cho mình, rồi sau đó hai người cãi nhau. Bạn đã gặp phải tình huống như vậy chưa? Quân là Quân gặp rồi đó nha, ở cả hai vai luôn, tức là cả cái vai là người cho và vai người nhận góp ý luôn. Một trong những nguyên nhân chính của tình huống này là thường thì mình không phân biệt được một cái hành động, một biểu hiện với cả con người. Tức là một điều gì đó ở mình không tốt, nó đồng nghĩa với việc là mình không tốt. Nhưng mà về bản chất thì mình muốn nghĩ là mình tốt mà. Nên khi mà cảm thấy ai đó đang nói là mình không tốt thì mình phải tự bảo vệ mình chứ, rồi phải tấn công ngược lại luôn cho hả dạ. Cái này thì có thể xuất phát từ cách góp ý, nhưng mà cũng có thể từ cả tâm thế của người đón nhận nữa. Rồi còn có những tình huống khác ở phía người đón nhận góp ý nè. Chẳng hạn như là người ta góp ý xong, mình không giận, không phản vệ, nhưng mà mình buồn luôn. Mình không thay đổi gì cả, thậm chí là còn trở nên tệ hơn, buông xuôi hơn luôn. Mất hết niềm tin vào bản thân, tức là nghe nhiều góp ý quá, sau một hồi thấy tôi vô dụng quá, tôi không có giá trị gì nữa. Hoặc là một tình huống khác là ai nói cái gì thì mình cũng tin hết, ai góp ý là mình nhận hết, rồi mình tìm cách sửa. mà nhiều khi thực tế là những cái lời góp ý đó nó không có đúng, không có đáng nghe, nhưng mình đã chọn cách nghe nghe hết. Mình chọn luôn cách là mình nghe những cái gì mà nó không đúng, rồi nhiều khi mình cũng không biết làm sao để sửa, và thế là nó không có hiệu quả. Hai nhóm lý do này á, muốn nói ra là để minh họa cho cái ý là cái việc cho và nhận feedback hoặc là góp ý thì rất là khó, cần có kỹ năng để đạt được hiệu quả. Và chữ hiệu quả này chính là mấu chốt của vấn đề. Tức là mình không đi góp ý cho người ta để sứ nguyện, để thỏa mãn cái tôi, để nhân cơ hội đó mình đề cao bản thân, mà mình muốn thấy được sự thay đổi của người đó. Nhỏ thôi cũng được, nhưng chỉ cần có điều chỉnh là ok. Và khi mình nhận góp ý thì cũng không phải để nghe từ cái lỗ tai này trôi qua lỗ tai kia, hoặc để cãi nhau, hoặc để buồn, mà để biết mình nên làm gì khác đi để trở nên tốt hơn. Mấu chốt vấn đề là ở đây, tức là góp ý là để hướng tới sự thay đổi và tốt hơn. Đơn giản là như vậy thôi. Chỉ cần mình nhớ được cái điều này thì việc cho và nhận góp ý sẽ trở nên hiệu quả và đơn giản hơn rất nhiều, tránh được các tình huống làm mất lòng nhau không đáng có như Quân kể ở trên. Vậy thì sau khi chia sẻ được cái điều quan trọng này rồi, Quân muốn chia sẻ thêm một số kinh nghiệm và kỹ năng để cho và nhận góp ý nó hiệu quả hơn, mà Quân đúc kết được trong vòng mười mấy năm qua sau rất nhiều lần phạm lỗi khi cho và nhận, và phải hỏi xin kinh nghiệm nè, đọc sách, thực hành, rồi thấy không hiệu quả thì tự chiêm nghiệm và điều chỉnh, vân vân. Nói chung đây là những cái mà đã đúc kết được để cái việc mình đưa feedback và nhận feedback nó hiệu quả hơn. Quân phân các kinh nghiệm này thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là cho cái người cho góp ý, và nhóm thứ hai là cho người nhận góp ý. Đầu tiên, cho cái nhóm là cho góp ý, thì cái việc đầu tiên mình cần làm luôn là xác định rõ mục tiêu. Cái này thì Quân vừa nói, nhưng mà vì nó quá quan trọng, nhất là với người mà cho góp ý, mình muốn nhắc lại. Đó là mình góp ý là để người ta thay đổi, nhỏ thôi cũng được. Nên lúc nào mà mình thấy là mình đang góp ý mà người kia bị rối, không hiểu rõ, hoặc là mình đang tự thấy là mình vô chế độ chê bai, xài xẻ, hay là đạp người ta xuống để tự tôn vinh mình lên, thì hãy dừng lại và điều chỉnh. Tốt nhất là trước khi góp ý cái gì cho ai đó, thì mình tự đặt cho mình một câu hỏi nhỏ là mình muốn kết thúc cái cuộc nói chuyện này thì người kia sẽ thay đổi như thế nào. Mình hình dung ra được cái sự thay đổi rất là rõ ràng, cụ thể, và phải có thể mô tả làm sao để người kia họ nghe, họ hiểu và họ làm theo được. Còn nếu mà mình chưa có được cái bức tranh này thì tốt nhất là đừng nói gì cả, vì càng nói càng sai, thỏa mãn được cái cảm xúc nhất thời của mình thôi mà không có giúp được cho cái người đối diện. Cái kinh nghiệm thứ hai là hãy giới hạn số lượng góp ý hoặc là số lượng feedback của mình. Mỗi lần góp ý thì tốt nhất là nói một điểm thôi, nhiều nhất chắc là chừng 3 điểm, mà phải rất là cụ thể nha, tức là nghe xong là phải biết mình cần làm gì khác đi. Lý do là người ta không có khả năng nhớ hết và làm hết được đâu. Mình nói nhiều quá thì mình làm cho người kia bị rối, rồi mình cũng mệt nữa. Rồi người ta làm không được thì mình lại buồn, lại giận, rồi tốn hơi nói lại, đúng không? Với một cái sự buồn bực cao hơn, vì tôi đã nói rồi mà anh không nhớ. Làm sao mà nhớ nổi chứ? Ai đó quăng cho bạn một cái danh sách 5-7 điều bạn cần làm khác đi, thì bạn sẽ nghĩ gì? Rồi nghe xong thì có chắc là bạn có thể làm được hoặc là thay đổi được một trong 7 điều đó không? Nên mình không làm được thì tốt nhất cũng đừng có kỳ vọng là người khác làm được. Tóm lại là mỗi lần một điểm thôi, nhiều nhất là 3. Rồi thấy người ta thay đổi rồi thì hãy góp ý tiếp. Rồi sau khi mà mình thấy người ta tiếp thu và điều chỉnh rồi thì mình nên khen người ta, để cho người ta thấy là cái sự thay đổi của họ đã được ghi nhận, họ đang làm đúng hướng nè, họ làm tốt hơn rồi nè. Có như vậy thì họ mới tự tin để tiếp tục điều chỉnh, và họ có thêm niềm tin là mình có thể trở nên tốt hơn. Và khi mà nghĩ được như vậy rồi thì sau này họ sẽ dễ dàng tiếp thu và làm theo những điều mà bạn đã đóng góp, hoặc là từ phía những người khác nữa, một cách là dễ dàng hơn. Vừa rồi là ba kinh nghiệm trước và sau khi góp ý, thì bây giờ là vô cái khúc góp ý chính nha. Đây là khúc gọi là đáng đồng tiền bát gạo nè. Đầu tiên là bạn nên chuẩn bị tinh thần cho người nghe. Tức là mình không bay thẳng vô nói họ nên làm gì khác đi, bởi vì nhiều người họ sẽ bị sốc, giống như là đang đi đứng hát ca thì bị đá một cái để rẽ qua hướng khác. Lúc này thì rất là dễ để người ta vào thế phòng thủ và phản công, chứ không nghe nổi gì đâu, giống như là bị gọi là phục kích gì đó. Nên tốt nhất là bạn giúp họ biết là bạn sắp góp ý bằng cách đơn giản là hãy hỏi mình xin phép họ. Ví dụ như là anh có thể đưa cho em một cái nhận xét về cách em thuyết trình được không? Hoặc là có một điểm trong cách giao tiếp của em có thể làm tốt hơn, em có muốn nghe anh nói không? Nếu như mà họ nói có thì mình mới chia sẻ cái điều cần hoàn thiện. Vì lúc này á thì họ sẵn sàng rồi và họ thấy được cái sự thiện chí của mình rồi nên sẽ dễ tiếp thu hơn. Còn nếu mà họ nói là không, em chưa muốn hay là không muốn nghe vì bất cứ lý do gì thì mình tôn trọng và để dành, lần sau thích hợp hơn hãy nói. À mà nhớ là phải chọn đúng lúc để góp ý nha. Tùy theo sự hiểu biết của mình với người đó mà chọn cái thời điểm phù hợp. Ví dụ như là đang giữa một cuộc họp với rất đông người, đặc biệt là có cả khách hàng nữa, mà mình ở đó mình đi góp ý cho người ta là rất sai lắm. Nên đợi họp xong có riêng hai người thì dễ nói hơn, mình phải giữ thể diện cho người ta nữa. Như vậy thì người ta mới không bị xấu hổ, dễ tiếp thu hơn đúng không? Và cũng nên quan sát biểu cảm, thái độ của họ, tránh khi nào người ta đang bận, đang căng thẳng, đang stress mà nói những cái không vui thì cũng dễ mất lòng nhau. Tiếp theo cũng là một kinh nghiệm rất đáng giá, có thể nói là đáng giá nhất mà Quân thấy cho cái việc là cho góp ý. Đó chính là mình hãy góp ý cho tình huống chứ không phải con người. Đây là cái mấu chốt để tránh xung đột và dễ để người nghe được thuyết phục và thay đổi hơn. Tình huống của mình á, nó nói ra nó phải thật là cụ thể, gọi là nói có sách bắt có chứng á, chứ không nói chung chung. Ví dụ như là anh thấy em giao tiếp không tốt, lần sau hãy làm tốt hơn, nghe xong là thua luôn, không biết là phải làm gì và bởi vì sao luôn. Tình huống cụ thể á, nó sẽ như thế này nè. Ví dụ nha, trong cuộc họp vừa rồi em nhảy vào là bàn công việc luôn, nên không khí nó hơi căng thẳng và không được thoải mái. Mọi người cũng không được cởi mở với nhau để chia sẻ một cách chân thành. Để những cuộc họp sau thân thiện và hiệu quả hơn, em hãy chậm lại một chút, dành vài phút đầu để hỏi thăm người ta, như là anh đi xe gì qua, anh đã chích vaccine chưa. Trao đổi một chút như vậy để hâm nóng cuộc nói chuyện và mối quan hệ, rồi hãy đi vào chủ đề chính em nha. Đó là cái cách mà Quân rút ra được sau rất nhiều lần cho góp ý không hiệu quả. Và cách này Quân cảm thấy là nó được người ta đón nhận một cách dễ dàng hơn và người ta có khả năng cao hơn để thay đổi. Mình nói luôn một tình huống mà người đó chưa tốt để người ta hình dung lại là lúc đó cái chi tiết đó nó diễn ra như thế nào. Sau đó mình nói cái hậu quả hay là tác động của cái việc đó. Rồi mình mới đề xuất tới cách làm khác đi để không phạm phải cái vấn đề đó nữa và được cái kết quả tốt hơn. Thì như vậy người ta sẽ có được một cái hình dung nó rõ ràng, cụ thể và dễ điều chỉnh hơn. Một cái ví dụ khác để các bạn hình dung rõ hơn nha, là hôm qua em gửi báo cáo cho anh lúc 10:50. Anh chỉ có 10 phút để xem trước khi đi họp với khách hàng, nên không có thời gian chuẩn bị tốt và bị yếu thế khi mà nói chuyện với phía bên kia. Nên lần sau á thì em gửi cho anh sớm hơn nha, ít nhất là trước 30 phút để anh có thời gian xem và chuẩn bị em nhé. Đó, tức là chỉ cần đơn giản là có cái tình huống cụ thể, cái tác động của cái tình huống đó, tức là cái hậu quả đó, và cuối cùng là cái mà cần phải thay đổi là ok. Quân còn có một kinh nghiệm nhỏ liên quan tới cách góp ý này để Quân chia sẻ luôn cho các bạn. Đó là khi mà góp ý ngoài công việc á, và liên quan tới cái cá nhân, tức là chính mình á, cái người mà cho góp ý á, thì hãy mô tả cái cảm xúc của mình. Ví dụ cho dễ hiểu nha, hồi nãy khi đang nói chuyện á thì em đột ngột bỏ đi ra ngoài. Anh hiểu là có anh shipper đang giao đồ gấp cho em, nhưng mà việc em đột ngột đứng dậy khi anh đang nói chuyện làm anh cảm thấy không được tôn trọng. Lần sau em hãy nói với anh một tiếng để dừng cuộc nói chuyện rồi hãy đi nha em. Lúc đó thì anh thông cảm và đợi được mà. Đó, đây là một tình huống khó vì nó đụng tới cái tôi của mình, của cái người mà đang góp ý á. Nhưng nếu mà mình nói là hồi nãy em không tôn trọng anh thì mình đang đánh đồng cái hành động của bạn đó, tức là cái hành động mà đột ngột đứng dậy đi ra ngoài á, với cái việc bạn đó không xem trọng mình. Nhiều khi người ta vô tình thôi, nhiều khi người ta không có ý thức được là như vậy. Mà mình nói như vậy á thì người ta có thể nghĩ là không có đâu anh, lúc nào em cũng tôn trọng anh mà. Rồi sau đó hai bên cãi nhau, hoặc là một bên vào thế phòng thủ bởi vì nghĩ là bên kia đang nhận xét không đúng. Mình đang gọi là khái quát hóa vấn đề, mình đang chụp mũ. Thì bằng cái việc làm khác đi là mình mô tả cái hành động mà mình thấy không đúng, rồi mình nói lên cái cảm giác của mình với cái hành động đó, thì người ta nghe xong sẽ hiểu là à, hồi nãy cái hành động mà tôi đã làm á, làm ông này cảm thấy như thế này nè, ông nói vậy rồi, thôi mai mốt mình không làm vậy nữa, để ông không nghĩ là mình không tôn trọng ông. Từ lúc mà Quân ứng dụng cái cách này vào một số cái tình huống trong công việc và cái cuộc sống á, nhất là khi cảm thấy cái tôi của mình bị đe dọa và muốn lên cơn để thể hiện, để bảo vệ cái vị trí của mình á, thì Quân cảm thấy là cái kết quả nó tốt hơn nhiều. Mình vừa nói ra được mà không làm mất lòng người kia, mà họ cũng có thể tiếp thu và điều chỉnh được. Đó là một cái gọi là happy ending, đúng không? Kinh nghiệm cuối cùng mà cũng rất là dễ làm để mà đưa ra góp ý hiệu quả là hãy sử dụng câu hỏi. Có hai tình huống mà câu hỏi trở nên rất là hiệu quả nha. Một á, là khi mình xin phép được góp ý. Hồi nãy Quân có nói cái này ở đầu rồi, bây giờ Quân nói thêm một chút, tại vì Quân thấy nó rất là lợi hại. Là mình có thể mô tả cái tình huống và kết quả tốt đẹp để người ta nghe, người ta thấy muốn, thấy khao khát được nghe cái điều mà họ có thể thay đổi để đạt được cái kết quả tốt đẹp đó. Rồi mình mới xác nhận á, là họ muốn nghe thì mình mới nói. Ví dụ nha, anh quan sát khi em tư vấn cho anh khách hàng vừa rồi á, thì mọi thứ đều rất ổn. Chỉ có điều á, là khi chốt deal, quyết định xem là khách hàng có mua hay không á, thì cái cách mà em làm nó không có mượt lắm, nên khách hàng không có xuống tiền ngay. Em có muốn anh chỉ có cách để mà lần sau á, thì tăng khả năng thuyết phục và chốt được hợp đồng với khách hàng không? Nghe tới đây thì tất nhiên là người kia phải nói là có rồi, đúng không? Tại vì họ đang muốn có được cái kỹ năng để mà chốt deal tốt hơn mà. Vì nó rất là cụ thể, nên bây giờ họ chỉ đợi để bạn nói thôi. Thực tế lúc này mà bạn không nói thì bạn mới là ác đó. Và lúc này nếu mà không nói thì quan hệ mới bị rạn nứt. Đó là cái tình huống đầu tiên cho cái việc gọi là sử dụng câu hỏi trong cái cách chơi góp ý. Cái tình huống thứ hai là sau khi góp ý xong á, thì mình sử dụng câu hỏi để xác nhận lại. Lý do làm việc này á, là cũng vì mình muốn hướng tới cái sự thay đổi trong hành động của họ mà, đúng không? Mà cái hành động mà nó sai thì nhiều khi nó dẫn tới kết quả sai, rồi cũng không có đạt được cái mà cả hai phía đều đang mong muốn. Nên tốt nhất á, là mình xác nhận lại. Ví dụ nha, ok, vậy nãy giờ anh đã chia sẻ với em cách để mà em giám sát nhân viên của em tốt hơn rồi. Thì khi có những cái tình huống tương tự diễn ra, em sẽ làm gì? Thì lúc này họ nghe xong, họ sẽ nói. Và cái mà họ nói chính là tóm tắt những cái gì mà nãy giờ bạn nói cho họ nghe xong, họ hiểu. Tức là nó đi qua cái bộ lọc của não của họ, và bây giờ nó biến thành những cái gạch đầu dòng cụ thể và họ sẽ làm khác đi. Thì lúc này việc của bạn là nghe để xem là cái mà bạn này nói ra có giống cái mà mình muốn bạn hiểu hay không. Nếu mà đúng thì quá tốt, còn nếu mà không á, thì mình điều chỉnh lại. Tại vì chưa chắc là những cái gì mình suy nghĩ xong, mình nói ra, mình đi vào đầu của một người khác, nó giữ nguyên được cái hiện trạng ban đầu mà mình muốn. Nên bằng cách là đặt câu hỏi để xác nhận thì mình sẽ giúp cho cái hành động mà mình muốn nó diễn ra được thực hiện. Nãy giờ là một số kinh nghiệm để việc cho góp ý nó diễn ra một cách hiệu quả. Và bây giờ thì Quân sẽ chia sẻ một số cái cách để mà đón nhận góp ý nha. Nói chung là nó cũng tương tự và nó có cùng nguyên lý với cái việc cho góp ý thôi. Là mình cần biết mình cần làm gì khác đi để đạt được kết quả tốt hơn. Mình cứ hướng tới cái hành động là ok. Đầu tiên á, là nên chủ động xin góp ý. Tức là mình không có ngồi yên đợi khi mà có chuyện rồi người khác mới tới cho mình cái nhận xét của họ, rồi mình mới lắng nghe và thay đổi. Mà mình sẽ chủ động hỏi xin ý kiến và cách để mình trở nên tốt hơn. Và khi mình làm như vậy á, thì mình sẽ nghe được nhiều lần nhận xét và các điểm mình nên điều chỉnh hơn. Mình có nhiều hơn các cơ hội để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Thì đây là một kinh nghiệm đơn giản mà nếu mà làm được thì các bạn có thể có nhiều cái lời khuyên đúng và đắt giá từ những người xung quanh. Kinh nghiệm thứ hai là hãy làm chủ cảm xúc và biết cách bóc tách góp ý. Đây có thể nói là cái kinh nghiệm mà nó quan trọng nhất cho cái việc là nhận góp ý nè. Cụ thể là như Quân có nói ở đoạn đầu, là mình nên phân biệt được cái hành động cụ thể cần phải thay đổi với lại cái cả con người đó. Nên khi mà nghe những nhận xét chung chung như là em giao tiếp chưa hiệu quả, thì mình cần phải làm hai việc. Đầu tiên làm chủ được cảm xúc của mình, không nổi giận hay cảm thấy bị tổn thương vì người kia đã vô tình tấn công mình. Tức là từ một cái biểu hiện rất nhỏ mà người đó nói mình tệ như vậy, giảm đi cái giá trị của bản thân mình thì cũng sẽ buồn, cũng cảm thấy bị tấn công đúng không? Nên tốt nhất là mình quản lý được cái cảm xúc của mình. Việc thứ hai, quan trọng hơn và cần phải làm một cách khéo léo, đó là dùng câu hỏi để xác định rõ là cái tình huống mà mình làm chưa tốt là gì. Lấy ví dụ, em giao tiếp chưa hiệu quả. Ok, khi nghe như vậy thì mình cần đặt câu hỏi là: dạ, chưa hiệu quả là chỗ nào anh? Mình không có tấn công người ta mà mình thể hiện tinh thần là cầu thị. Mình muốn sửa lắm, mà giờ thì em chưa hiểu rõ để điều chỉnh. Anh nói cho em nghe để em hiểu rõ hơn nha. Sau khi mà họ nghe mình nói như vậy một cách rất là chân thành thì họ có thể sẽ nói là: à, em nói chuyện dài dòng quá, nghe mệt lắm. Tới rồi thì mình làm gì? Mình tiếp tục giữ bình tĩnh và mình hỏi tiếp cho tới khi nào mình có được cái tình huống cụ thể. À dạ, em hiểu rõ hơn rồi. Mà lần gần đây nhất em diễn đạt dài dòng như vậy là khi nào anh? Rồi, thì tới đây họ sẽ cho mình một cái tình huống cụ thể rõ ràng hơn đúng không? Nghe tới đây rồi á, thì mình sẽ thật cởi mở và khách quan nhất có thể để tự đánh giá là cái tình huống mà người kia vừa nói á thì nó có dài dòng hay không. Nếu mà có thì mình sẽ tiếp thu: à, nhờ anh này, chị này mà bây giờ mình biết là mình nói chuyện chưa có gọn gàng, chưa có xúc tích, thì nó quá quý đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hỏi tiếp là: à anh ơi, bây giờ em biết rồi, theo anh thì em nên điều chỉnh như thế nào, anh chị em với. Rồi, nghe tới đây thì chắc chắn là người ta sẽ chỉ cho mình kinh nghiệm. Việc của mình là lắng nghe và chọn cái để làm theo trong lần tiếp theo. Và lợi ích cộng thêm của cái việc mà hỏi sâu như vậy á, là người kia sẽ thấy là bạn rất có tinh thần học hỏi và cách mà họ đánh giá bạn á sẽ tốt hơn, và cái quan hệ của hai người cũng từ đó mà sẽ trở nên thân thiết hơn. Còn nếu như mà họ không có đưa ra được một ví dụ cụ thể, họ nói như là: à anh không nghĩ ra được, thì mình sẽ nói là: à lần sau mà em bị như vậy nữa đó thì anh nhắc em liền nha, để em ý thức được rồi em mới sửa được. Rồi thì sau đó thì mình sẽ để một cái dấu chấm hỏi ở đó để sau này mình tự quan sát xem mình có thật sự dài dòng không, và mình chuẩn bị sẵn sàng á là để cái người kia khi mà họ cho mình cái tình huống cụ thể như vậy thì mình sẽ lắng nghe, rồi mình sẽ hỏi cụ thể là mình nên điều chỉnh như thế nào cho nó tốt hơn. Mình phải chọn lọc chứ đâu phải là ai nói gì cũng đúng và nên nghe đâu. Còn một cái trường hợp nữa là có mấy người cứ nói chung chung là em giao tiếp không tốt, rồi khi mình hỏi á là không tốt chỗ nào, tình huống cụ thể là gì thì cứ ậm ừ không trả lời được, nói là em tự mà biết. Thì ok, nói chung là nghe như vậy là mình hiểu rồi, mình để đó cho qua, cảm ơn. Tại vì cái góp ý này nó không có rõ ràng, không có hướng tới hành động, nó chỉ đơn giản là một cái câu cảm thán thôi, nó không có giúp mình trở nên tốt hơn. Thì thôi, bỏ qua, không xứng đáng để bận tâm. Đó là cái kinh nghiệm mà Quân thấy là rất hiệu quả. Và nếu mà phát huy được á thì mình có thể học hỏi và tự phát triển được một cách rất là tốt. Và kinh nghiệm này á thì nó liên quan tới hai cái kỹ năng mà rất quan trọng. Số 1 là kỹ năng quản lý cảm xúc của mình, không để mình giận, không để mình bốc hỏa hay là bùng nổ. Cái số 2 là mình cần có kỹ năng đặt câu hỏi để mà bóc tách và đào sâu vấn đề. Thì cả hai kỹ năng này đều đã được Quân chia sẻ ở những số podcast trước. Cái số podcast là công tắc hỏa tiễn và cái là cách đặt câu hỏi hay đó. Nên các bạn nếu muốn thì có thể là nghe lại. Và kinh nghiệm cuối cùng cho người nhận góp ý á, là hãy hỏi xin nhận xét sau khi điều chỉnh xong. Cái này nó sẽ tương tự với cái việc là khi mình góp ý xong á, thấy người ta thay đổi rồi thì mình nên khen để người ta nhận thức được và phát huy đúng không? Bây giờ cái chiều ngược lại là sau khi mà mình nghe xong, mình có điều chỉnh theo như cái phản hồi của người kia thì mình nên gặp họ, mình hỏi lại là: anh ơi, lần trước anh chỉ cho em cách viết email hiệu quả hơn, em có làm theo và có gửi cho anh một số email có điều chỉnh theo cái góp ý của anh. Anh nhận xét giúp em á, là em làm như vậy thì nó tốt hơn chưa và còn cần điều chỉnh gì không? Đó, thì người kia nghe xong như vậy á, thì cái việc đầu tiên họ sẽ nghĩ là: Bạn này bạn có chú tâm tới cái lời nói của mình nè, và cái gì mình đóng góp á thì bạn thật sự tiếp thu và thậm chí là còn điều chỉnh và còn thấy kết quả nữa, thì chứng tỏ là bạn này rất là tôn trọng mình và bạn này cũng rất là có tinh thần học hỏi cao, thì họ sẽ rất vui lòng để họ chỉ thêm cho bạn và cũng có một cái nhìn nó thiện cảm hơn nữa cho bạn. Và tất nhiên á là giá trị bạn nhận được sẽ là càng có thể phát huy được tốt hơn cái kỹ năng đó, cũng như là sau này thì bạn có thể khuyến khích người ta cho bạn những cái đóng góp giúp bạn trở thành một cái phiên bản tốt hơn nữa so với ngày hôm qua. Quân vừa chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm để cho và nhận góp ý một cách hiệu quả hơn để đạt được những thay đổi cụ thể trong hành động để trở nên tốt hơn trong cả công việc và cuộc sống. Thực tế thì Quân còn nhiều kinh nghiệm nhỏ nhỏ liên quan tới chủ đề này lắm, nhưng mà Quân không muốn cái số podcast này nó trở nên quá dài, nó chứa đựng quá nhiều cái gạch đầu dòng, bởi vì có thể làm cho người nghe bị rối và nó cũng không có hướng tới được cái sự thay đổi rất là rõ ràng và cụ thể. Nãy giờ thì Quân cũng đã chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm đáng đồng tiền mất gạo nhất rồi, 6 cái cho việc đưa ra góp ý và 3 cái cho việc nhận góp ý. Thì chỉ cần các bạn nghe xong có những cái điều chỉnh cho dù nhỏ nhất cũng được trong cách mình trao và nhận góp ý, để vừa là không làm mất lòng nhau, vừa đạt được những cái sự tiến bộ cụ thể và trở nên tốt hơn mỗi ngày là Quân rất là vui rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast sau nhé.